Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bye. trước hết tôi có một suy nghĩ là quý vị ở đây có một cái nguyên nhân rất là sâu sắc đối với Phật pháp, một cái nguyên nhân đó nó nhận ra được và từ đó phát khởi tâm của mình.
Xưa thì chúng ta thường gọi
tâm và sự tại thiên hạ. Tôi thì rất tin tưởng sự tại. Tuy là một ni cô, nhưng mà cũng như biết, cũng như là cái hành trì, thì có thể nói là không thua kém các vị Phật tử tôn đức. Đó là điều mà tôi có suy nghĩ. Và con người đó tại sao mà có ý chí sắt đá như thế? Họ có một tâm hồn bao nhiêu và có một cái quyết tâm mà người thượng nhận. Thưa quý vị, là những người mà thừa kế cái sự nghiệp của tổ, của thầy, thì chúng ta suy nghĩ để lấy cái này làm hành trang của mình. Cái chỗ tôi rất là thân, tôi biết đó là người sanh ở trong một gia đình nhiều quý, nhưng mà một gia đình mà hoàn cảnh, cho nên đi tu thì trường hợp này nên hảo tâm xuất gia. Cái hảo tâm xuất gia là cái nào? Cho nên nó phát xuất từ cái tâm lòng, những cái tha thiết là tìm đạo. Cái người đi tu như thế thì chắc chắn sẽ có một cái đặc năng của tâm. Ở bên ngoài thì mọi người thấy cái việc tu hành có vẻ như là cực khổ, phiền muộn, chán nản. Những người đi tu như thế thì không bao giờ có kết quả. Nhưng mà cái người tu phải nhìn thấy cái quy hoàng ở trên cái bức tường hành đạo, tức là từng bước chân đi. Trong cái thời nghiên cứu, tôi cũng phải gặp nhiều điều và mới học có nhiều điều một vài điều mà làm thành ra cho tôi chỉ có điều. Tôi không có sự kỳ vọng. Thì như vậy, nếu ai tu hành mà không thấy cái cuộc đời tu hành mình là cao quý, thì cái người đó không thể đi xa được. Mà thấy cực khổ đó, thì cái chuyện đó chắc chắn là chúng ta bỏ cuộc hay là làm trên mặt trời. Cho nên trên bước đường tu hành, người thường thì thấy khó khăn nguy hiểm, nhưng mà người tu đó thì thấy là an lạc và vinh quang. Thì tôi học có những chuyện nhiều và tôi cũng thấy như thế. Cho nên suốt một khoảng đời tôi đã trải qua kinh nghiệm từng bước chân đi, tôi cảm thấy được nhiều cái quả lợi. Vì cái điều đó là cũng là có ý nghĩa, phải thấy được và chúng ta hành trì ngay thì từng bước chúng ta đi lên. Cái suy nghĩ kế tiếp thì tôi thấy ở trong đạo Phật chúng ta thì cái thứ nhất là đề cao cái quả vị niết bàn. Cho nên từ xưa hay là Phật giáo này thì vẫn lấy cái niết bàn làm cái đối tượng để tu hành. Bây giờ là quý vị tu theo pháp môn niệm Phật thì đây là chúng ta thấy cái cực lạc là nền tảng tu. Nên ta suy nghĩ lấy cái cực lạc là nền tảng tu, phát tâm tu, thì như vậy là trên cái bước đường tu chúng ta cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta an lạc. Cái an lạc của chúng ta là cái gì? Chúng ta suy nghĩ anh em người mà tu hành mà buồn, mà giận, mà lo, mà sợ, cũng nên suy nghĩ. Tại vì quốc độ của Đức Phật A Di Đà là cực lạc, cho nên cực lạc có nghĩa là ở cái nơi mà an lạc vô cùng. Mà bây giờ chúng ta không có một cái an lạc lúc nào hết đến thì là không chúng ta về. Cho nên cái tâm an lạc thì cái thế giới an lạc gì, mà cái tâm đau khổ thì địa ngục gì. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên ở trên những bước đường tu thì luôn luôn lấy cái an lạc làm nền tảng để tiến bộ. Kinh nghiệm bản thân tôi là như thế. Và ngày xưa đấy, tôi gặp vị trưởng 15, vị trưởng cũng nói tôi, và tôi thường qua cũng dạy tôi, cho nên tôi nhắc lại những cái gì. Tức là quan cảnh trước mặt thì luôn luôn biết đó, mà thường thì chúng ta nó vui đến mà khổ nhiều. Thế nên là quan cảnh. Nhưng mà cái người tôn đó, thì cái lực mộng này quan trọng nhất là không lệ thuộc vào cảnh. Cái khởi tu chúng ta là khởi tu từ chỗ an lạc, không để cho hoàn cảnh chi phối. Người ta giữ cái tâm chúng ta an lạc. Và cái tâm chúng ta an lạc ở chỗ nào? Tức là cái tâm này gắn liền với Đức Phật Di Đà và bốn chữ A Di Đà. A Di Đà. Tại vì chữ A Di Đà này là kết nối nhiều cái tâm chúng ta là thế giới cực lạc. Nên trên cái bước đường tu và kinh nghiệm tôi đã thấy số những cái thành quả là nhờ kết nối. Cho nên là một cái chuyện mà đáng buồn, đáng giận, đáng sợ, đáng lo, tôi cũng dùng một chữ A Di Đà Phật để kết nối cái tâm mình với thế giới cực lạc của mình. Và tôi cảm thấy cái an lạc là cho nên nghe cái người mà kính trọng ta thì chúng ta cũng đọc một chữ A Di Đà. Nhưng mà cái người khinh dễ chửi mắng ta thì chúng ta cũng A Di Đà. Tức là tâm ta lúc nào cũng có bốn cái chữ này để mà kết nối giữa ta trên cái đường tu của tôi là như vậy. Nhưng mà tôi thấy vô cùng nhiều bạn, tại vì khi mà tâm chúng ta mà kết nối được với thế giới cực lạc thì sao? Tâm chúng ta thấy cái an lạc là gì? Trong một cái hoàn cảnh mọi người sợ mà làm thấy sợ, mọi người lo mà làm thấy lo. Cho nên tôi ngày xưa khi mà trận đấu sâu ra thì lúc bây giờ có một sư bạn nói với tôi, bảo là chết tới nơi mà không sợ. Tôi đọc bốn cái chữ A Di Đà, tôi thấy an lạc. Rồi đến tới cái năm 75 thì có sư bạn nói với tôi, cũng chết tới nơi thì tôi cũng nói A Di Đà. Nhưng mà những người sợ và những người lo này là tôi thấy chết đó. Tại vì lo quá mà chết, sợ quá mà chết. Còn tôi giờ thì vẫn không chết. Cái này là kinh nghiệm, kinh nghiệm tôi. Thì chết đó là sao? Tức là tháng 8 năm 1963 mà nửa đêm như vậy nên đứng một bao nhiêu hết tất cả các chùa Pháp cộng lại bỏ lên xe trở đi. Ai cũng biết là đem ném xuống sông chết hết, sợ quá mà Tại vì cái bất thân này thì chúng ta sẽ có cái thân khác tốt hơn nếu là giữ được tâm. Còn nếu mà mất cái tâm này rồi thì cái thân này nó sẽ xấu lần ra, nó sẽ tệ lần ra, và tới cuối cùng chúng ta sẽ cảm thọ một cái thân sau chắc chắn là xấu hơn. Cho nên thân cứ nhận buồn cái này cũng tìm hiểu. Thì như vậy đó, trong lúc mà chúng ta giết tâm niệm Phật, khi tu hành thì chúng ta giết tâm niệm Phật như vậy, thì bây giờ cái người mà họ thương, họ quý ta thì sao? Chắc chắn là họ sẽ quý ta nhiều hơn. Tôi để ý cho những người thương tôi. Tại vì khi nào tôi giết tâm niệm Phật thì tôi thấy nhiều người xuất gia của quý ta đã quý tôi. Nhưng mà khi lúc tôi bị tán tâm, phải lo chuyện này, lo chuyện kia, thì tôi thấy tình yêu là cái chuyện khó khăn xảy ra cho tôi nhiều hơn. Và cái tình thương của mọi người dành cho tôi thấy sức giảm rồi. Vì cái niềm chỗ này mà tôi nói là cái nhiếp tâm, nhiệm tâm của chúng ta đạt cái điều quan trọng. Thì ta nhiếp tâm niệm Phật được như vậy thì cái người thương ta đó, nó sẽ có tác dụng. Tại vì cái tâm an lạc của chúng ta nó kết cấu được cái Đức Phật A Di Đà, cho nên cái công đức của Đức Phật A Di Đà nó truyền đạt tới cho ta, cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà truyền đạt tới cho ta. Nên mọi người họ thấy ta, họ thấy qua thế giới. Đây cũng là cái điều gì. Thì lúc bây giờ đó tôi mới thấy ở đâu cũng có chùa, ở đâu cũng có Phật, nhưng mà sao lại họ tìm tới ta? Là tại vì tâm của chúng ta kết nối với được với Phật, cho nên họ tìm tới ta rồi mới thấy Phật. Họ nhìn qua cái hình ảnh của ta, họ nhìn qua tâm của chúng ta, tại vì Phật khó bắt bắt gặp được, cho nên người trần gian này chỉ thấy Phật qua cái tâm của người tu. Tức là thấy Phật qua tâm người tu, cho nên họ thấy được cái tâm tâm lượng của chúng ta mà họ nghĩ tới Phật. Thì trong cái trường hợp đó, quý vị sư nghiệp đại sư, những cái nơi mà có những người tu như thế là thường người ta tới chùa cũng nhiều, tới để thăm ni sư nào đó hơn là tới lễ Phật. Tại vì lễ Phật ta chỉ ở đâu có tượng Phật, chứ cần gì phải về tới quê hương. Nhưng mà có lẽ là ta về quê hương này thì ta về để thăm sư lượng, hay là ta về đây để ta lễ tạc của sư đoàn ta. Đây là còn Phật có thì ở đây cũng có, ngoài lẽ nữa mà gần như khắp nơi trên trái đất này đâu có. Vì vậy mà khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tu hành, rồi chúng ta có phát hiện ta tu hành, ta là cái gạch nối giữa chúng sanh và Phật. Tại vì chúng sanh không hiểu Phật, nhưng mà hiểu cái tu của chúng ta, hiểu Phật qua cái tu, nên ta làm sai như thế này thì chúng ta có cái lỗi buộc của mình. Ta nên cần phải suy nghĩ. Rồi nếu những người mà thương quý chúng ta, ta không bận tâm trong chuyện này nữa. Cái người tu thật đó, thì trường hợp này khác với những người tu giả. Những người tu giả thì sao? Người tu giả thì cũng hiếu khách, cũng trân trọng tất cả những người khác, nhưng mà chỉ nghĩ tới thật thôi, chỉ dồn dã ở họ. Nhưng mà những người tu tập thì đương nhiên không quan trọng, tại vì cái kết nối giữa ta với Phật cái này không quan trọng. Còn chúng sanh mà nhìn về ta, chúng ta thấy thì như vậy trong cái lúc mà chúng ta nhiếp tâm nhận Phật, với ai, ta cũng không cần tiếp xúc với ai, nhưng mà mọi người nhìn thấy ta là dễ phát tâm hơn. Đây là cái kinh nghiệm của tôi, cho nên là tôi thường dạy đó để giảng sư và những phương pháp. Thế người ta nhìn thì người ta thấy mà người ta phát tâm cảm nước của tu hành là do cái gì của mình tu hành, cho nên tiên đi mà người nào nhiếp tâm được, nghĩ tâm Phật được thì cái người đó tuy không tiếp xúc với mọi người nhưng mà mọi người sẽ hướng tâm về vị. Còn cái vị nào mà hướng tâm về thế gian, hướng tâm về trật tự thì cái chúng ta thấy gần như là gặp những cái chuyện không như ý. Đó là chuyện đúng. Rồi tới cái thứ hai nữa, tại vì khi mà chúng ta nhiếp tâm niệm Phật mà ta cảm được Đức Phật là gì nào, ta cảm được thế giới cực lạc, cho nên ở trong lòng chúng ta có một vui, nó có một vui cực kỳ diệu, cho nên là cực lạc, tức là sự an vui. Cái sự an vui ngay ở trong lòng của chúng ta thì lúc bây giờ đó, tất cả chúng sanh khi mà nó nhìn về ta, nó nghĩ về ta đó, nó cũng được cái sự an vui tự tâm chúng ta chuyển sang cho nó. Tôi để ý trên cái đường tu là thế. Cái khi mà tôi không quan tâm tới ai mà tôi chỉ nghĩ đến Phật và giữ được cái tâm an vui, thì trong lúc rất nhiều người tìm tới tôi và họ đã là tìm tới gặp được tôi là cái an vui. Nhưng mà lúc mà tôi lo lắng suy nghĩ nhiều muốn làm cho họ an vui đó, thì khi họ tới với chúng ta họ không an vui. Đây là cái kinh nghiệm, cho nên chúng ta lo cho mọi người nhiều đôi khi ta rơi vào những chỗ lo. Thế nên lo cái này là một cái thất tình. Mà cái người lo nhiều thì sao? Đây quý vị biết rồi, một là lo, hai là buồn, ba là sợ, bốn là giận. Bốn cái này nó tác động vào trong nội tạng của chúng ta, bệnh. Nó bệnh là chết, cái chuyện này là cái chuyện rất quan trọng. Tôi để ý, cho nên ta lo chẳng được gì. Cho nên đây là cũng là các hòa thượng, các thượng lãnh mà lo nhiều quá thì tôi thấy cuối cùng cũng được, mà chỉ làm khổ cho mình và khổ cho người. Còn các cái vị mà chuyên tu niệm Phật, nhiếp tâm, không lo, không buồn, không giận, thì ít nhất người ta cũng không đem cái buồn của chúng ta mà chuyển cho người khác, không đem cái giận của chúng ta mà chuyển cho người khác, không đem cái lo lắng của chúng ta mà chuyển cho người khác, cho nên mọi người cũng được an lạc. Thế như vậy đó, vô hình chung mà ta đã tạo được một cái thế giới cực lạc nhỏ ở đây, ngay ở trong cái thế giới ta tạo được cái thế giới cực lạc. Cho nên từ cái thế giới cực lạc nhỏ này, nó có thể liên kết được với cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Hai cái điều này nó có cái hỗ trợ trên cái bước đường tu hành. Tôi nhận ra được, cho nên là có những vị mà không làm gì hết mà cái kết quả trên cái bước đường tu và truyền bá rất lớn. Còn có những vị làm rất nhiều việc nhưng mà nhìn trở lại đó, là thấy những người theo mình, những người họ đã biết mình thì cũng là khổ, buồn, giận. Thì như vậy là ta sai, ta sai. Cho nên ở đây anh mọi quý vị có một cái điều kiện tu hành và là tu Phật thất, chuyên niệm Phật thất trong vòng tuần lễ. Trong một tuần lễ này là nhiếp tâm niệm, thì làm sao mà ở trong một tuần lễ chúng ta 7 ngày mà cái thời khóa này nó tạo cho chúng ta có cái sinh hoạt liên tục về tu hành, nó có cái thay đổi ở trong cuộc sống chúng ta. Cho nên mỗi nơi bố trí cái đạo tràng tu thì nó khác nhau, nhưng mà nhằm cái mục tiêu là giữ cho cái tâm chúng ta, cho cái cơ thể chúng ta điều hòa, đó là cái chính trình của chúng ta, là làm sao trong suốt 24 tiếng đồng hồ ta gia tăng được cái niệm Phật có bao nhiêu thì nào thì tốt thì tốt. Đây là cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi. Cho nên tôi đã được một số những kết quả là gần như tôi luôn giữ cái tư thế mà dùng cái chữ bí mật, ở trong đạo tôi dùng chữ bí mật, có nghĩa là gì? Thế là liên tục. Thì chúng ta nghĩ trong 24 tiếng đồng hồ một ngày mà chúng ta giữ theo thực hóa chỉ có đôi chừng 5-3 tiếng đồng hồ, thì cái thì giờ ngoài này của chúng ta nó còn nhiều hơn. Mà cái thì giờ ngoài này nó nhiều, còn cái thì giờ nguyên bằng tu hành này ít, thì chắc chắn cái kết quả cũng cao. Tuy là ở trong phá tu giống nhau, nhưng mà cái kết quả hay khác cả. Thưa quý vị, tự bản thân mình mà kiểm tra lại, xem thử là trong cái lúc đại chúng niệm Phật, mình niệm theo, và mình niệm theo đại chúng đây á, mà cái tâm của mình á, có gắn liền với lời nói của mình không? Cái tâm mình gắn liền với lời nói của mình, và tâm mình lời nói của mình á, nó gắn liền với tâm và lời nói của đại chúng, để nó tạo thành ra một cái khối, tạo thành ra một cái khối nó gọi là liên hoạt hỗ tương, mà cho một cái luật thanh tịnh. Đây là cái chuyện mà quan trọng nhất trong cái đại chúng. Thế nên tất cả các vị đồng niệm Phật hết, nhưng mà hòa âm, hòa âm, hòa này là gì? Âm thanh hòa và tâm hòa. Cái tâm và âm thanh hòa với nhau đó, nó tạo thành một âm thanh rất là kỳ diệu. Tôi tới những cái đạo tràng và thanh tịnh nên tôi nhận ra cũng đồng thời những người niệm Phật này mà tâm và âm thanh hòa được với nhau, thì bây giờ chúng ta nghe một âm thanh ở trên tinh tư không, ta đang nghe âm thanh tinh tư không chứ không phải nghe là đại chúng, ta nghe âm thanh từ trong lòng chúng ta chứ không phải nghe qua lỗ tai. Nếu mà khi mà quý vị niệm thì có cảm được, ta là chúng ta nghe ở tinh tư không, chúng ta nghe ở đâu? Trong lòng chúng ta mà không nghe qua lỗ tai nữa, cho nên nó có một cái loại ngôn ngữ kỳ diệu mà tôi gọi là Phật ngữ. Đây là cái thứ được. Còn ở trong đại chúng như thế này, nhưng mà âm thanh không hòa được với nhau, tâm không có hòa được với nhau mà niệm Phật đó, thì cái trường hợp này chúng ta có cái cảm giác như là những cái này nó chọi nhau hay là nó phá nhau. Thì khi đó chúng ta niệm nhưng mà chúng ta thấy nó nặng nề, cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy nó dao động, thì cái niệm Phật này nó không được. Cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng thanh tịnh thì nó có một cái kết quả rất kỳ diệu, nhưng mà đạo tràng không thanh tịnh thì cái niệm Phật tu khó cùng. Vì vậy mà cái niệm Phật bố trí một cái đạo tràng, bố trí một cái đạo tràng niệm Phật thì cái điều quan trọng nhất đó là nó đòi hỏi chúng ta dị khẩu nhưng mà đồng tâm, dị khẩu nhưng mà đồng tâm, dị tình nhưng mà đồng tâm, thì cái chỗ này nó có. Tức là đây chúng ta có khác nhau, là có người già, người trẻ, người nam, người nữ, khác nhau dị tình, nhưng mà đồng một tâm. Tâm đó là gì? Tâm Phật. Thế nên chúng ta chỉ có một tâm thôi, đó là tâm Phật. Thế nên chúng ta có cái nghĩ nào khác nhau, cho nên cái niệm Phật giúp tâm là còn hãy cái khi nha, mà quý vị ở trong chúng hội đạo tràng như thế này tu hành, mình giúp tâm niệm, nhưng mà tất cả những người xung quanh mình đó không điều ngục. Cho nên chúng ta tâm nhập vào lắng đáng chúng còn gặp lại này, chúng ta nhận ra ngay cái điều thì cũng chúng còn gặp này thấy cũng giống nhau này. Nhưng mà tất cả những người này không vì một mục tiêu nhất định giống nhau thì tu hành, không có cái hàm lớn hơn thì cái trường hợp này tự nhiên như thể phá với nhau. Và ở đó chúng còn gặp phải chúng ta tu, chúng ta thấy mệt mỏi, chúng ta thấy cực khổ, chúng ta thấy khó chịu, thì cái hiệu quả tu hành được những có mà đôi khi cái nghiêm mà bị ảo sanh ra đây là chúng được. Còn nếu mà chúng hội đạo đạt thanh tịnh, thanh tịnh này là tôi nói là vì khẩu khi mà động tâm, vì dạy mình khi mà động tâm, đây là kết hợp thành ra một cái chúng hội đạo đạt tu hành. Thì tới chừng đó chúng ta khởi lên niệm Phật như vậy sao? Tôi nói là chúng ta nghe tiếng niệm Phật từ trong lòng, nghe tiếng niệm Phật từ trong lòng, nghe tiếng niệm Phật từ trong không trung. Thế là cái việc vô cùng quan trọng. Thế là nếu lọt được vào trong chúng hội như vậy ấy, là cái kết quả của chúng ta rất là cao. Cái kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà tập trung thì vì vậy mà khi tập họ chúng lại tu xuất gia hay tại gia thường người ta nhắc một điều là phải diễn tập, phải kết lập, chứ không nó chỉ là tạm thời khẩu thá phá pháp phá chúng phá chúng. Tại vì mọi người ta sẽ thực, nhưng mà khi chúng ta động thì khi chúng ta làm cho mọi người động theo, mọi người phiền, mọi người khổ, thì trường hợp này là khác. Đó là ở trong cái việc tu. Cho nên ở trong một cái chúng hội đạo tràng tu như vậy rồi, nó thanh tịnh thì chúng ta ở chỗ này. Rồi khi mà không thực hiện cái hành pháp này nữa, tức là không niệm Phật tập thể nữa, và bây giờ đến tới cái giờ tự do chúng ta đi ra ngoài vườn, tức là khi mà đi ra ngoài vườn thì chúng ta còn nghe được tiếng niệm Phật trong cái giờ hành trì, nghe từ trong tâm chúng ta và nghe từ trên tư không. Đây là những cái người tu hành có kết quả tôi trao đổi cho thấy, tức là không vai một chân nhưng mà nghe tiếng tụng kinh, đó là cái điều này. Tức là nghe tiếng tụng kinh thì cái trường hợp này nghe bằng cái tâm chúng ta, nghe bằng cái tâm chúng ta và nghe bằng cái tâm của chúng ta thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ thì chúng ta nghe được những âm thanh mà từ ở trong hư không. Từ trong hư không này là gì? Từ trong hư không đó, quý vị nghĩ là trong hư không là trên không gian hiện tại. Cho nên hư không là không gian đó, là hiểu trên con người. Nhưng mà hư không đó, là pháp giới, là hiểu trong Phật. Cho nên có nghĩa là chúng ta lại tham nhập vào trong những chúng hội đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát. Tại lúc đó đâu còn ai niệm Phật nữa, nhưng mà tâm chúng ta vẫn nghe Phật, nghe tiếng niệm Phật, và chúng ta nghe ở đâu trong không gian. Thì như vậy đó, cái trường hợp này ta đi vào pháp giới thì niệm Phật. Thì ở trong cái chúng hội đang niệm Phật như thế này, ta cũng nghe cái niệm Phật, mà đại chúng hết niệm Phật rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe niệm Phật, và trong giấc ngủ chúng ta vẫn nghe niệm Phật. Đây là điều kỳ diệu. Không ai niệm hết, nhưng mà trong giấc ngủ chúng ta đó, ta lại nghe niệm Phật, mà nghe được cái tiếng quả quả. Đó là kinh nghiệm chúng ta được tu. Nếu ai mà đạt cái độ viên mật như thế thì trên cuộc đời này nó có nhiều cái thay đổi mà chúng ta chưa lường trước được. Tức là những cái điều công đức, những cái điều tốt lành tự nó xảy ra trong đời chúng ta. không cầu không mong, nhưng mà cái chuyện này nhất định sẽ. Cho nên đây là lời kỳ diệu. Cho nên cái kỳ diệu đó không phải sức người, mà cái sức gia trị, cái sức gia trị của Phật. Cho nên là tôi nói ví dụ như bây giờ cái chùa Quế Lâm này, bây giờ chúng ta thấy nó nguy nga cái đồ sộ thế này, thì trước đây chúng ta chỉ có cái sức của đại chúng để làm được, cái sức của cái số lượng làm được. Rồi bây giờ cho đi chùa Quế Lâm mất rồi đó, làm sao làm? Nhưng mà cái gia trì lực đó như thế này vô cùng lớn. Cái gia trì lực này chẳng những đi trưởng Quế Lâm mà luôn cả bà Di Bãi đây, mà xa nữa là tất cả các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát, các vị Kim Lan ở trong cái lực gia trì rất là kỳ diệu. Cho nên là tất cả các cái Phật sự chúng ta tưởng chừng như ta không thể làm được gì nữa, nhưng mà lại làm được, lại làm được. Còn bằng cái tham vọng, bằng cái tính toán, thì bây giờ đó, nhiều cái chúng ta rất chắc là trong tay rồi, nhưng mà rồi lại cũng thất bại. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên đó, tôi nói nếu ai mà niệm Phật đạt tới cái chỗ niết tâm hay là niệm Phật như tôi vừa nói, thì nó sẽ có cái kết quả trong cuộc sống của họ là gì? Cái điều này là mỗi một người có kết quả khác nhau. Cho nên cái kết quả khác nhau này thì nó gồm có những cái vị trí này. Tự nhiên tâm chúng ta thấy an lành rất kỳ lạ. Đối với những người bên ngoài họ xử sự với ta như thế nào thì chúng ta vẫn thấy thành cảm. Ta có khởi nghiệp ác hại, đó là một cái điều kỳ lạ. Ta thấy vui lạ, vui trong lòng chúng ta, và chúng ta có cái là sẵn sẵn sàng tha thứ cho tất cả những ai cố ý hay vô tình xúc phạm tới ta, chúng ta không mất cái gì hết. Cái đó là cái điều kỳ lạ thứ nhất mà nhiều người nói là không có kết quả. Còn cái điều kỳ lạ thứ hai là cái phước báo tự nhiên tới không ngờ trước được. Thế nên bây giờ chúng ta lo để mà xây dựng cái chùa, hay là lo để mà cho cái sự nghiệp, lo nhiều. Nhưng mà càng lo chúng ta thấy càng khó, không giải quyết được. Thế thì tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng rồi, nghĩa là mình không còn sức để lo nữa, phá sản. Nhưng mà trong lúc đó khi mình nhiếp tâm niệm Phật, tu hành, đạt được kết quả nào đó, thì tự nhiên cái chuyện này nó tự giải quyết được. Thế có nhiều thầy tới thưa với tôi đó, khi mà xây cái chùa dở ra như vậy, bây giờ không biết tìm đâu tiền ra để nó tiếp tục, khổ sở vô cùng, tuyệt vọng. Thì trong lúc đó nhiếp tâm niệm Phật tu, rồi đó bỗng nhiên có một đại thí chủ nào đó, người ta tới đây, người ta phát nguyện, người ta dâng cúng một phần hay là dâng cúng thậm chí toàn bộ. Cho nên cái này kỳ diệu mà tôi nói là Phật lực nha. Có những người cư sĩ còn làm ăn ở ngoài khó khăn, có những đứa con hư hỏng khổ sở vô cùng, nhưng mà cái khi mà nhiếp tâm tu được rồi đấy, cái lạ là những đứa con này tự nó thay đổi. Thế là tự nó thay đổi, tự nó nhiếp tâm sửa đổi, chứ còn bây giờ mình dạy nó, mình bắt nó thì lại càng truyền cho nó, truyền cho mình. Bây giờ đi tu xong rồi về thì con đã thưa thưa cha thưa mẹ, bây giờ con quyết tâm đi cai nghiện thôi. Thế nên tôi thấy có hai ba đạo cụ tôi tu bằng mọi cách không bao giờ giải quyết được, nhưng mà cái khi mà hạ quyết cho nên là mình rất hiệu quả lắm này. Bây giờ mình tu trở lại và tu đúng thì nó sẽ rất hiệu quả cả. Đó hư cũng do mình, đó nên cũng do mình. Do mình tu đúng thì mình tu sai. Nên có những người mà quan tâm suốt tháng đi chùa rồi về nhà con cái hư không hết vậy. Còn có những người ta đi chùa, ta tu hành về con người ta chẳng nên làm đá thành tài đạt đức. Nên cho nên những cái điều kỳ diệu ta cần phải suy nghĩ, phải cân nhắc áp dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta để đạt được những kết quả. Tôi nghĩ đến thời giờ này cũng nhiều thì tôi có một số những cái ý như vậy để gợi nhắc cho các vị học giả ở đây trong cái tuần tu hành của chúng ta. Ít nhất cũng gặt thấy được một cái quả nhỏ là sự an lạc trong lòng chúng ta.